Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh, kính chào tất cả các con cái của Chúa đang ở tại nhà riêng theo dõi trên màn ảnh để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời luôn luôn là nguyên tắc để chúng ta có thể sống đời sống cơ đốc của mình. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 13 nói rằng tất cả chúng ta sẽ đạt đến sự hợp nhất ở trong đức tin, trong sự hiểu biết ơn của Đức Chúa Trời đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế. Đây là mục đích của Đức Chúa Trời cho từng cá nhân một ở trên con đường theo Chúa của mình. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã đạt đến cái vị trí nào hay là cái mục đích như thế nào mà Chúa đã hoạch định trên đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về một người nông dân nọ nhìn thấy có hai chiếc xe truck chạy đến thành phố của mình ngang qua con đường làng. Chiếc xe truck đầu tiên dừng lại, rồi có một người ở trong cái xe truck đó dùng một dụng cụ đào một cái lỗ, rồi anh lên xe, xe chạy. Chiếc xe thứ hai chạy tới, lại có một người bước ra dùng dụng cụ lắp lại cái lỗ đó, rồi đi. Cứ mỗi 50 mét thì cái xe thứ nhất dừng lại đào cái lỗ, rồi cái xe thứ hai lại chạy tới lắp cái lỗ. Người nông dân không hiểu được là những người này làm cái gì. Cho nên mới đi tới gặp những người xe truck và hỏi rằng các anh làm cái gì vậy? Cái gì kỳ cục vậy? Người thì đào rồi người thì lắp. Họ tươi cười và nói rằng chúng tôi là những người ở trong cái đoàn trồng cây làm đẹp cho thành phố. Tôi là cái người thứ nhất chịu trách nhiệm đào cái lỗ. Người thứ hai là người chịu trách nhiệm bỏ cái cây vào trong cái lỗ đó. Và người thứ ba sẽ là người lắp đất lại để cho cái cây lớn lên. Người nông dân mới hỏi, vậy chứ người đặt cái cây vào trong cái lỗ đâu? Mấy người này mới nói rằng, hôm nay anh ta bị bệnh cho nên nghỉ rồi. Còn chúng tôi đi làm là để ăn lương. Nếu đi làm chỉ để ăn lương mà không nhớ đến cái trách nhiệm của mình là trồng cây để tạo cái môi trường sinh thái thì cái việc làm đó nó sẽ trở thành một cái việc làm vô nghĩa, không có giá trị gì cả. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi tôi và các ông bạn cho em vào trong tổ chức hội thánh của Ngài, Kinh Thánh nói rằng cho đến chừng chúng ta đạt được sự hiệp nhất ở trong đức tin và ở trong sự hiểu biết về ơn của Đức Chúa Trời, trở nên trưởng thành và mang lấy hình ảnh của Chúa Giê-xu trong cuộc đời mình. Nếu chúng ta không sống cho mục đích đó, thì có nghĩa rằng mọi sự thờ phượng, nhóm họp, làm gì đó của chúng ta trong ngày Chủ nhật nó đều là vô nghĩa ở trước mặt Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt cho chúng ta, vì để trở thành những người phục vụ hữu hiệu mà Đức Chúa Trời cho chúng ta những phương pháp ở trong cuộc sống để chúng ta được gây dựng và để trở thành trưởng thành ở trước mặt Chúa. Kính thưa Chúa giáo yêu, chúng con đến với Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì khi Đức Chúa Trời lựa chọn chúng con, đặt chúng con vào ở trong hội thánh của Ngài, thì Chúa muốn đời sống của chúng con sẽ trở thành đời sống có đức tin, hiểu biết được ơn của Đức Chúa Trời, sẽ trở thành những con người trưởng thành và mang lấy vóc dáng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa ơi, nếu có điều gì đó đang làm cản trở chúng con không thực hiện được mục đích sống của mình, xin Chúa tha thứ tội lỗi và dùng lời Chúa buổi sáng hôm nay để sửa lại từng cuộc đời của chúng con, cho chúng con thấy những phương cách mà Chúa đang muốn làm cho đời sống của chúng con trở thành những con người trưởng thành, để chúng con theo đó và chúng con có thể thực hiện mọi điều mà Đức Chúa Trời tin cậy, dạy dỗ, ủy thác. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở giữa hội thánh Chúa và ban phước cho chúng con trong thời giờ chúng con suy gẫm về lời của Ngài. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta sẽ dựa trên lời của Phaolô đã viết cho hội thánh Ê-phê-sô ở trong đoạn 4 từ câu 11 cho đến câu 16 và rút ra ba điều giúp cho đời sống tôi và các bạn cho em có thể trở thành những người trưởng thành để phục vụ Chúa. Điều đầu tiên đó là chúng ta được gây dựng để trưởng thành. Câu Kinh Thánh ở trong 11 và 12 nói với chúng ta rằng chính Ngài cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số người làm truyền giáo, rồi một số người làm mục sư và giáo sư nhằm mục đích để trang bị các thánh đồ ở trong công tác phục vụ, gây dựng thân thể của Chúa Cứu Thế. Chúa đem tôi và các ông bạn cho em vào đặt ở trong hội thánh của Chúa để chúng ta có thể trở thành những người trưởng thành. Nhưng giúp cho chúng ta ở trong cái việc trở thành trưởng thành thì Đức Chúa Trời đã thiết lập những chức vụ ở trong hội thánh như lời Chúa nói. Chúa có thể ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số người làm truyền giáo, một số người làm mục sư và giáo sư để làm gì? Để trang bị cho các thánh đồ. Như vậy các chức vụ đó là những cái Đức Chúa Trời lập lên ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời với mục đích là gì? Với mục đích là trang bị cho người tín đồ. Mà trang bị cho chúng ta điều gì? Câu 13 nói với chúng ta rằng là cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa cơ thể. Thưa quý vị, Chúa có một mục đích rất là rõ ràng. Cho dù chúng ta có tin cậy Chúa trong bối cảnh nào, cho dù chúng ta có những trình độ tâm linh ra làm sao, thì Đức Chúa Trời vẫn muốn là sẽ có một ngày tôi và tất cả các ông bạn cho phải đạt đến cái sự hiệp một ở trong đức tin của mình. Chúng ta phải cùng nhau hiểu biết về Chúa cứu thế của chúng ta một cách tỏ tường. Tất cả chúng ta đều trưởng thành để chúng ta trở nên giống như Chúa Giê-xu của mình. Thưa quý vị, trong những cái nguyên tắc của sự sáng tạo thì Đức Chúa Trời, Ngài có những cái phương cách để làm thế nào tạo vật của Ngài có thể trở thành giá trị. Khi Đức Chúa Trời tạo lập ra cái thiên hà của chúng ta, hệ mặt trời và các hành tinh, mà trái đất của chúng ta là hành tinh thứ ba cách xa mặt trời. Lời Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 14 và 15 nói như thế này. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết ngày và năm, lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất, thì có như vậy. Kinh Thánh cho chúng ta thấy trong ngày thứ tư, Đức Chúa Trời giao trách nhiệm cho hai cái thiên thể, thứ nhất là mặt trời. Mặt trời sẽ có trách nhiệm ở trong việc là soi sáng cho các vệ tinh của nó, mà trái đất của chúng ta được đặt ở trong một cái khoảng cách mà mặt trời không thiêu đốt chúng ta, cũng không làm cho chúng ta lạnh quá. Nó phải nằm trong một cái quỹ đạo mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho nó. Và đồng thời bên cạnh trái đất của chúng ta, Đức Chúa Trời lại thiết lập ra một cái mặt trăng. Mặt trăng đó sẽ trở thành cái vệ tinh để xoay quanh trái đất. Trái đất chúng ta xoay quanh hệ mặt trời ở trong 365 ngày trong một năm thì sẽ được một vòng. Mặt trăng sẽ xoay quanh trái đất của chúng ta 30 ngày thì sẽ được một vòng. Tại sao Chúa lại thiết lập những cái điều đó? Kinh Thánh nói rằng là để những điều đó phân biệt ra ngày và đêm, và dùng để định thời tiết ngày và năm, và dùng các vật đó để soi sáng ánh sáng xuống cho mặt đất. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời khi tạo dựng cho con người, Ngài không đặt ở trên sao Hỏa, Ngài không đặt ở trên sao Thủy, sao Kim, Ngài đặt ở trên trái đất này. Và để cho con người có thể sống ở trên cái trái đất này, thì Đức Chúa Trời đã tạo ra một cái môi trường mà hai vì sáng lớn đó phải tác động ở trên trái đất, để trái đất chúng ta trở thành một trái đất mà con người chúng ta có thể sinh sống được. Và các hành tinh đó đã làm cái nhiệm vụ của nó. Mặt trời thì soi sáng cho trái đất, còn mặt trăng thì xoay quanh trái đất và tạo ra thời tiết mùa màng. Thưa quý vị, việc gì xảy ra nếu như mặt trăng không xoay quanh trái đất? Việc gì xảy ra nếu như trái đất không chấp nhận mặt trăng? Tôi nhận ánh sáng mặt trời đủ rồi, tôi không cần mặt trăng, thì sao? Thưa quý vị, chúng ta sẽ không thể trồng trọt được, bởi vì sẽ không có mùa màng thời tiết. Mặt trăng mặc dù nó không phát ra ánh sáng, nhưng Đức Chúa Trời đặt nó xoay vòng vòng vậy đó. Nhưng mà nó có một cái giá trị của nó là nó tạo ra mùa màng thời tiết ổn định để cho loài người của chúng ta sinh sống. Trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời đặt ra một cái điều gì đó thì Đức Chúa Trời có một mục đích rõ rệt. Vì vậy khi Đức Chúa Trời tạo dựng hội thánh của Ngài, Thánh Kinh nói rằng Ngài sử dụng một số người để làm chức vụ sứ đồ, tiên tri, mục sư, giáo sư, vân vân. Để làm gì? Để trang bị cho người tín đồ được lớn lên. Thưa quý vị, ma quỷ có thể sử dụng mạng xã hội ngày hôm nay tạo nên trong con dân của Đức Chúa Trời những sự hiểu biết, tạo nên trong họ những kiến thức, và nhiều người đã quên rằng Chúa đặt mình ở trong hội thánh. Và Đức Chúa Trời có một cái phương cách để Ngài làm cho mình được trưởng thành bởi những chức vụ hoặc là bởi những người xung quanh. Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta ở trong tổ chức hội thánh của Chúa thì chúng ta không thể ra khỏi tổ chức hội thánh của Chúa, và chúng ta cũng không thể coi thường những chức vụ mà Đức Chúa Trời đã đặt để làm cho đời sống của người Cơ Đốc được trưởng thành. Nếu chúng ta sống một mình, tách rời, chúng ta sẽ không thể nào đi đến chỗ gọi là hợp nhất của đức tin. Bởi vì Đức Chúa Trời đang cần đức tin của người này liên kết với đức tin của người kia. Vì vậy chỉ có ở trong hội thánh của Chúa mới có sự hợp nhất trong đức tin. Một người sống độc lập, một người thờ phượng Chúa một mình không thể nào có sự hợp nhất trong đức tin. Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở trong hội thánh để chúng ta đạt đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời một cách đầy đủ. Nếu một người chỉ bước đi một mình với những tri thức nào đó thì sự hiểu biết của người đó không thể nào đạt đến sự trọn vẹn mà Chúa mong đợi được. Nếu Đức Chúa Trời đã đặt chúng ta ở trong guồng máy hội thánh để chúng ta trở thành trưởng thành, mang lấy tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế, mà chúng ta không đứng ở trong cương vị đó thì đời sống của chúng ta sẽ không thể nào học tập và trưởng thành được. Bởi vì việc trưởng thành nó không phải là sự kiện xảy qua trong một ngày một đêm. Sự trưởng thành đòi hỏi phải có thời gian. Thưa quý vị, khi chúng ta trồng một cái dưa leo thì chúng ta phải mất 3 tháng để chúng ta có được một trái dưa leo. Khi chúng ta trồng một cây táo, chúng ta phải mất cả 1 năm chúng ta mới có được trái táo mà ăn. Khi chúng ta trồng một cây thông thì chúng ta phải mất cả 10 năm chúng ta mới có được một cây thông cứng cáp để chúng ta có thể sử dụng. Quý vị có muốn Chúa sử dụng những Cơ Đốc nhân 3 tháng không? Những Cơ Đốc nhân 1 năm không? Không, đời sống của người Cơ Đốc trưởng thành đòi hỏi có những thời gian mà Đức Chúa Trời huấn luyện, và Đức Chúa Trời huấn luyện họ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy sự trưởng thành nó không phải là có một số kiến thức kinh thánh nào đó. Trưởng thành không phải là tôi được đảm nhiệm một số những trách nhiệm nào đó, tôi giữ một số những chức vụ quan trọng nào đó. Không, trưởng thành là người Cơ Đốc nhân sẽ mang lấy hình ảnh giống như Chúa cứu thế của mình. Đức Chúa Trời đã dùng những chức dịch, dùng những con người xung quanh đào luyện đời sống của chúng ta để chúng ta có thể trở nên những người trưởng thành. Cho nên đây là phương cách thứ nhất để Chúa tạo cho chúng ta trưởng thành, để chúng ta phục vụ Chúa bằng cách Chúa sử dụng những chức vụ hay là những người nào đó nâng đỡ đời sống chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta đi trong nguyên tắc này của Đức Chúa Trời mà không loại bỏ. Điều thứ hai đó là Chúa có thể giúp cho chúng ta trưởng thành bằng cái cách là tự bản thân chúng ta gây dựng. Điều thứ nhất, Chúa dùng những người khác để gây dựng mình trở thành trưởng thành. Nhưng điều thứ hai, chính chúng ta sẽ phải được lớn lên và được trưởng thành. Trong câu 14 và 15 nói rằng lúc ấy chúng ta sẽ không còn là trẻ con nữa, không còn bị sóng đánh trôi dạt cuốn theo mọi luồng gió đạo lý của những người bịp bợm xảo trá hay là dùng thủ đoạn lường gạt. Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta được tăng trưởng, được vươn lên đấng làm đầu, tức là Chúa cứu thế. Sự trưởng thành này là do từ chính mình. Cái phương pháp Chúa đưa ra rất là rõ ràng. Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương để nói lên những lẽ chân thật cho nhau. Nghĩa là chúng ta dùng tình yêu thương để nói lên những điều chân thật với những người chung quanh mình. Và với một mục đích rõ ràng, mục đích đó là gì? Chúng ta được tăng trưởng trong mọi sự và chúng ta được vươn lên ở trong đấng làm đầu của mình. Một người đến với Chúa, nó giống như là một con trẻ ở trước mặt Chúa. Và con trẻ đó đang đứng ở trước cái luồng gió đạo lý của những con người bịp bợm xảo trá dùng thủ đoạn để mà lường gạt. Ma quỷ ở giữa thế giới này làm cho niềm tin của con người chúng ta trở thành bị xáo trộn. Nhưng Chúa muốn con dân của Chúa họ phải trưởng thành, họ phải lớn lên. Và để cho họ có thể trưởng thành lớn lên, họ sẽ dùng tình yêu thương của mình để nói cho nhau về những lẽ thật. Lẽ thật và tình yêu là những điều luôn luôn đi đôi với nhau mà Chúa muốn con dân của Chúa phải sử dụng. Đừng để cho chúng ta sống với một lẽ thật mà thiếu tình yêu, và cũng đừng để cho chúng ta sống với một tình yêu mà thiếu lẽ thật. Một người nói lẽ thật mà không có tình yêu thì giống như là cách mà Phi-e-rơ đã từng nói với Chúa Giê-xu: thưa Thầy, dù mọi người có chối Thầy thì tôi cũng sẽ không bao giờ chối Thầy. Khi Phi-e-rơ nói điều đó, Phi-e-rơ không hiểu được rằng có một sự thật mà ông không biết. Sự thật đó là ông không thể tự đứng vững trên chân của mình. Ma quỷ sẽ sang sảy và Pierre sẽ chối bỏ Chúa. Mặc dù Pierre nói lên với tất cả tấm lòng của mình, ai chối thầy thì chối, con sẽ không chối. Nhưng Pierre không hiểu rằng có một bàn tay của ma quỷ đứng ở phía đằng sau, làm cho mình không thể giữ được cái lời nói đó. Một người có thể tỏ tình yêu nhưng mà không có lẽ thật, đó là nụ hôn mà Judas đã dành cho Chúa. Nụ hôn đó Judas bán Chúa của mình. Và Chúa Giê-xu đã phải nói rằng: hỡi Judas, ngươi dùng cái hôn để mà phản con người sạch. Cái nụ hôn của Judas nó không phải là một tình yêu chân thật để bày tỏ với Đức Chúa Trời, nhưng nó chỉ trở thành một dấu hiệu để bán Chúa của mình, lấy một nguồn lợi. Vì vậy đừng để lẽ thật mà thiếu tình yêu, và đừng để tình yêu ở trong Chúa mà thiếu chân thật. Người Cơ Đốc nhân không phải là người tranh cãi để bênh vực cho cái niềm tin của mình, cũng không phải là người mình khen ngợi lẫn nhau để mình lấy lòng lẫn nhau. Nhưng Chúa đưa ra cho chúng ta một cái nguyên tắc, một thứ kiểu mẫu để cho chúng ta được trưởng thành, đó là gì? Nếu các con yêu thương nhau thì tại điều đó thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Vì vậy cái điều quan trọng mà Chúa muốn cho chúng ta tự gây dựng là gì? Chúng ta phải được mặc lấy tình yêu của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể bày tỏ. Và Kinh Thánh khuyên dạy cho tôi, cho các ông bà anh chị em là hãy học cái sự khôn ngoan từ những loài vật. Ở trong Châm Ngôn Chúa nói hãy xem con kiến nó như thế nào, hãy xem con thằn lằn ở trong cung vua đó làm sao, hãy xem con thỏ nó sống ngoài kia như thế nào. Có lẽ chúng ta thấy tất cả những con vật đó, những tạo vật đó tầm thường, nhưng Chúa nói chúng ta hãy học nơi chúng nó sự khôn ngoan, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng nó sự khôn ngoan, mà khi chúng nó sống theo sự khôn ngoan đó thì cuộc đời của chúng nó sẽ được bảo toàn. Vì vậy Chúa ban cho tôi và các ông bạn cho một thứ tình yêu mà Chúa nói với chúng ta rằng là phải lấy tình yêu thương để trao đổi với nhau, mà bày tỏ những lẽ chân thật cho nhau, để chúng ta được tăng trưởng và để chúng ta được vươn lên với cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn đến sinh hoạt của một loài ngỗng trời. Những loài ngỗng trời hay vịt trời, mùa ấm thì nó sẽ sống một nơi, mùa lạnh thì chúng nó sẽ di chuyển về một nơi khác. Và người ta nói rằng khi bầy vịt trời hay là ngỗng trời bay thì nó luôn luôn bay theo cái hình ảnh chữ V. Tại sao lại là như vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho những loài ngỗng hay là những loài chim trời mà di chuyển, nó có một cái đặc tính, đó là khi chúng nó bay thì chúng nó sẽ bay theo hình thức chữ V. Những con mà bay đầu sẽ là những con hướng dẫn, những con mà ở phía sau sẽ là những con mà kêu lên. Có lẽ đó là một điều lạ chúng ta nhìn thấy, nhưng đó là cách Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời muốn những con dẫn đầu sẽ đi đầu của cái chữ V đó, và những con khác sẽ bay kế theo cái hình của chữ V. Tại sao phải là như vậy? Những nhà nghiên cứu khoa học nói rằng khi mà con chim đầu nó vỗ cánh thì nó sẽ tạo ra một cái lực không khí, và nó giúp được cho cái con chim thứ nhì ở trong một cái vị trí của cái sức gió đó, làm cho con thứ nhì nó đỡ mệt. Và cứ như vậy, con thứ nhì sẽ giúp cho con thứ ba sẽ giúp cho con thứ tư bằng cái vỗ cánh của nó. Và các nhà khoa học nói rằng, nếu như những con chim mà cứ bay theo đúng cái hình dạng Đức Chúa Trời đã định cho nó về cái cách bay đó, thì nó có thể tăng thêm được 71% trong cái việc bay, hơn là tự nó bay một mình. Cái sự cộng tác với nhau là một điều rất là quan trọng. Và khi mà con chim đầu đàn nó mệt thì lập tức sẽ có một chim khác thay thế một cái vị trí đó, và con mệt đó nó sẽ lui về ở một cái vị trí khác. Nghĩa là dường như con chim nào cũng có thể dẫn đàn đi được, bởi vì Đức Chúa Trời ban cho nó một cái đặc tính để chúng nó có thể bay về đúng hướng. Nếu như một con chim nào đó vì bị thương, vì bị cái gì đó mà không thể tiếp tục bay được, thì sẽ có hai con chim khác cùng với con chim đó đáp xuống một chỗ. Hai con chim kia sẽ ở cùng với bạn mình cho đến khi bạn mình được phục hồi, thì chúng nó sẽ cùng nhau bay mà không bao giờ bỏ rời bạn của mình. Và những con chim ở cuối đàn là những con chim sẽ kêu lên, bởi vì nó thấy được là cái hướng đi của đồng bọn mình là đúng hướng, và cái tiếng kêu đó nó sẽ tiếp tục thúc đẩy cho những cái bầy chim bay đi đúng hướng. Có lẽ những điều đó trong thiên nhiên là những điều mà khoa học tìm hiểu để cho chúng ta thấy được trong tạo vật Đức Chúa Trời, Ngài có một cái gì đó nó gắn bó với nhau, phải không? Vì vậy Chúa đặt tôi và các ông bạn trên trong hội thánh là để cho chúng ta yêu thương lẫn nhau và bày tỏ lẽ chân thật. Càng bày tỏ tình yêu thật với người khác thì chúng ta sẽ càng được trưởng thành. Càng yêu lẫn nhau chừng nào, chúng ta càng vươn lên đấng làm đầu, càng trở nên giống như Chúa chừng đó. Chúa ban cho chúng ta phương pháp để người khác gây dựng. Chúa ban cho chúng ta phương pháp để tự mình được gây dựng ở trong sự yêu thương. Và điều thứ ba, Chúa ban cho chúng ta cái phương pháp để cùng nhau gây dựng. Trong câu 16, Chúa nói rằng nhờ Ngài mà toàn thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ. Khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Chúa đã nói là sự kết hiệp với nhau ở trong Chúa sẽ làm cho tất cả những tín hữu được trưởng thành. Cái phương pháp Chúa đưa ra là gì? Chúa kết hiệp để những chi thể có thể ăn khớp được với nhau trong thân thể. Nhưng có một mục đích rất là rõ ràng, thân thể đó phải tăng trưởng, thân thể đó phải được gây dựng ở trong tình yêu thương. Thưa quý vị, khi Chúa đem đời sống tôi và các bạn cho em đặt vào trong hội thánh của Chúa, Thánh Kinh nói rằng chúng ta giống như là những chi thể được kết hiệp vào ở trong thân thể của Chúa. Và cái việc mà chi thể được kết hiệp vào trong thân thể của Chúa, Chúa sáng tạo và đặt chúng ta ở trong đó, thì chi thể này không thể làm thay cái công việc cho chi thể khác. Nghĩa là mỗi người đều có một cái giá trị nhất định nào đó mà Chúa sử dụng ở trong hội thánh của Ngài. Câu kinh nói rằng là nhờ Ngài, có nghĩa là chính Đức Chúa Trời là đấng sắp đặt chi thể. Mắt không thể nói với tay rằng là tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân rằng tôi không cần bạn. Chúa Giê-xu nói rằng không được. Chúa đặt chúng ta ở trong thân thể là để chúng ta có thể học được từ nơi anh em của mình và được lớn lên ở giữa những anh em của mình. Linh mục Kim Long là một người đã viết ra một cái bản nhạc công giáo rất là quen thuộc với chúng ta, đó là bản nhạc Kinh Hòa Bình. Kinh Hòa Bình là một lời cầu nguyện của một vị thánh đồ mang tên là Francisco Assisi. Lời cầu nguyện này đã được linh mục Kim Long phổ nhạc, trong đó có một cái lời hát như thế này: Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người an ủi, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc nhận được bản thân, chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống cho đời. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời xếp đặt các chi thể, nó không phải là việc của tôi và quý vị tự chọn. Đức Chúa Trời xếp đặt chúng ta vào trong chi thể, và chúng ta chỉ có thể trở thành giá trị, trở thành hữu ích cho Chúa, đó là khi chúng ta kết hiệp cùng với những chi thể khác trong hội thánh của Đức Chúa Trời để sống cho Chúa. Và khi chúng ta cùng nhau phục vụ, chính chúng ta được gây dựng. Khi chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta sẽ được trở nên trưởng thành. Cho nên có một cái luật vàng mà Đức Chúa Trời đặt ở trong Kinh Thánh để cho tôi và các bạn cho em áp dụng theo. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 12 nói rằng điều gì chúng ta muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta. Đó là cái luật vàng để chúng ta có thể áp dụng được cho nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và chúng ta cùng nhau được sự tăng trưởng. Có một người nọ trong một giấc mơ, anh ta thấy được là mình bị đem nhốt vào trong một cái nhà tù. Rồi thì người cai tù dẫn đi ở trong cái hành lang. Thì anh nhìn thấy ở một bên tù có những người rất là mập mạnh, khỏe. Còn ở một bên mặt khác của hành lang nhà tù thì những người thật là ốm yếu. Thì mới hỏi cái người cai tù rằng là tại sao có sự phân biệt. Bên này thì được ăn cái gì mà mập mạnh, còn bên kia thì ăn cái gì mà lại ốm o gầy mòn như vậy. Thì người cai tù nói rằng không, nhà tù này không có phân biệt ai hết. Nhà tù này đối đãi với mọi tù nhân đều giống nhau một cách đặc biệt. Nhưng sở dĩ những người ốm này là tự họ phân biệt lẫn nhau. Anh không hiểu được việc đó. Thì người cai tù nói thôi được rồi, để tới giờ ăn trưa tôi sẽ giúp cho anh hiểu được vấn đề. Đến giờ ăn trưa Người cai tù dẫn anh đi, thấy rằng ở cái phía bên mà những người mập mạnh, các tù nhân họ được dọn thức ăn, thức uống rất là đầy đủ. Những thức ăn, thức uống nó có đủ chất bổ dưỡng. Nhưng cái quy luật của nhà tù là mỗi khi ăn, người ta không được phép dùng tay. Nhưng mà người ta sẽ được ban cho một đôi đũa thật là dài, và người ta phải ăn bằng cái đôi đũa dài đó, gắp thức ăn bằng đôi đũa dài đó. Người ta muốn uống, người ta không được múc ly, người ta phải cầm một cái vá với một cái cán thật là dài và múc nước từ nơi cái vá đó. Thế thì anh mới xem làm thế nào những người bên phòng mập mạnh này ăn uống, thì mới thấy rằng người này gấp thức ăn đút qua cho người khác gấp thức ăn đút lại cho mình, người này lấy cái vá múc cho người khác uống, người khác lấy cái vá múc lại cho mình. Thế là họ ăn ngon, uống ngon và trở nên mập mạnh. Và anh quay sang cái phòng mà bên những người ốm yếu, thì anh thấy rằng không ai muốn chia cho ai hết. Ai thấy cái gì ngon thì lập tức lấy cái đũa của mình gấp lấy cái phần ngon đó, và họ phải đưa cái đũa tốt lên trên cao để thả xuống. Họ không thể nào ăn được cái thức ăn đó, bởi vì khi thả ra thì người khác sẽ giành cái miếng ăn đó. Và vì vậy, chính vì sự tranh giành đó mà những người ở phía bên này không bao giờ được ăn ngon cả. Mặc dù họ có cùng một thức ăn, họ có cùng một thức uống, và họ có cùng một quy luật. Đức Chúa Trời đã tạo dựng hội thánh và ao ước rằng con dân của Đức Chúa Trời được trưởng thành. Lời Chúa giáo huấn cho chúng ta là chúng ta phải lập theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời, để tất cả mọi người phải đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin. Nếu đức tin chúng ta không đạt đến sự hiệp nhất với nhau, không có sự hiệp một với nhau, chúng ta không thể lớn lên được. Tất cả mọi người đều phải hiểu về ơn của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không thấu hiểu được sự mầu nhiệm về ơn của Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta sẽ không trở thành những người trưởng thành được. Chúng ta phải trở thành những người mang lấy vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế. Và đó là mục đích mà Đức Chúa Trời đặt tôi và đặt tất cả các ông bà anh chị em trong hội thánh. Nên nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta buổi sáng hôm nay nhìn thấy những cái phương cách mà Đức Chúa Trời sử dụng để làm cho chúng ta trở thành những con người tăng trưởng đức tin của mình và trở nên những người mang lấy hình ảnh của Chúa Giê-xu. Thứ nhất, Đức Chúa Trời có thể sử dụng những anh em khác để gây dựng đức tin chúng ta. Đừng loại bỏ những anh em của mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta để gây dựng cho những người khác. Đừng quên tình yêu và lẽ chân thật mà Đức Chúa Trời truyền đạt cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhờ Ngài để kết thiệp với nhau. Chính tình yêu của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta chấp nhận lẫn nhau và xây dựng cho nhau trở nên những con người có giá trị cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa sẽ ban ơn của Ngài để tiếp tục làm công việc của Chúa giữa hội thánh này. Chúa sẽ hành động giữa hội thánh của Chúa ở tại Colorado Springs để những người khác có thể thấy được công việc mà Đức Chúa Trời tiến hành ở giữa hội thánh Chúa. Xin kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng. Chúng ta sẽ đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc cho chúng ta, để nhắc cho chúng ta cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn đời sống của chúng ta là như thế nào. Xin chúng ta cùng đọc. Cho đến tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời, và đến mức trưởng thành đến tầm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa cứu thế. Kính lạy Chúa dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì chẳng những Chúa cho chúng con được quyền làm con của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa cũng chỉ cho chúng con những phương pháp để chúng con có thể được lớn lên ở trong cương vị đó. Ở trong nhà của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng con trở thành những con người trưởng thành, để chúng con không bị cuốn hút, không bị đùa đi bởi những thứ tín lý sai lạc đang xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng con. Chúa ơi, ngày hôm nay ma quỷ có thể lừa dối chúng con bằng nhiều phương cách khác nhau và làm cho chúng con không trân trọng chỗ đứng của mình, làm cho chúng con không trân trọng hội thánh của Đức Chúa Trời, làm cho chúng con không tôn trọng những chức vụ Đức Chúa Trời lập lên để chăm sóc cho đời sống đức tin của chúng con. Chúa ơi, xin thương xót để chỉ cho chúng con thấy rằng vì ích lợi cho chúng con mà Đức Chúa Trời đã thiết đặt cho chúng con những chức vụ để gây dựng cho chúng con có thể được trưởng thành. Vì ích lợi cho chúng con mà Đức Chúa Trời ban tình yêu để chúng con có thể đối xử với nhau trong sự chân thật, để chúng con được trở nên những con người trưởng thành. vì ích lợi cho chúng con mà Chúa kết hiệp chúng con lại với nhau trong hội thánh của Chúa, để chúng con trở thành những con người giá trị cho Chúa trong trần gian này. Nguyện Chúa sẽ giúp cho con áp dụng được lời của Chúa trong đời sống mình. Chúa ơi, có những sự dại dột thiếu khôn ngoan khi chúng con tự sống cho bản thân, khi chúng con không thấy được giá trị của những người chung quanh mà Chúa dùng để nâng đỡ đời sống đức tin của chúng con, khi chúng con không sống ở trong nguyên tắc là nhờ Ngài để chúng con được kết hiệp với nhau, thì Chúa ơi, chính bản thân chúng con không giá trị cho Chúa để làm cho anh em mình được gây dựng, và chính bản thân chúng con cũng không được gây dựng để trở thành trưởng thành. Nên xin Chúa cho chúng con càng lúc càng hiểu về lời của Ngài, và lời đó sẽ giúp cho chúng con sống những ngày ở trên đất này một cách xứng hiệp với tình thương của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa về buổi sáng hôm nay, về sự nhóm lại. Cảm ơn Chúa về buổi sáng hôm nay, sự dâng hiến con cái của mình, của anh chị Nguyên Bảo và Elizabeth, Tơ Tên và Bảo Nguyên, trao các con của mình cho Chúa. Nguyện Chúa Ngài thương xót và dùng cuộc đời của các cháu khi lớn lên trở thành đồ dùng của sự công bình. Và Chúa cũng sẽ nhắc cho chúng con ý thức được điều này khi chúng con nhìn lại thế hệ con cháu của mình. Chúng con không phải chỉ lo cho chúng nó chỗ ăn, chỗ ở. Chúng con không phải chỉ lo cho chúng nó hướng đến một sự nghiệp tốt lành, một tương lai huy hoàng. Nhưng chúng con sẽ làm cho các con cháu của mình hiểu được Đức Chúa Trời đã tạo dựng cuộc đời nó cho mục đích nào. Và chính đời sống của chúng con sẽ trở thành gương mẫu để dẫn dắt cho con cái mình trong niềm tin. Con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục ban ơn của Ngài cho hội thánh Chúa, ban ơn cho các đầy tớ Chúa. Chúng con có lời của Đức Chúa Trời để nâng đỡ và khích lệ cho anh chị em của chúng con trong đức tin. Nguyện tình yêu của Chúa sẽ hành động ở giữa chúng con, để tình yêu đó sẽ bày tỏ về lẽ thật của Chúa khi chúng con cư xử với nhau, và tất cả chúng con đều được gây dựng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.